Tám bài thuyết pháp của Đại sư Ấn Quang. Bài thuyết pháp số 7: Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật, chí chi, cách Phật, thật thà, niệm Phật, vân vân. Trích Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tam Biên, quyển 4. Ngày hôm nay pháp hội viên mãn, thời hạn mấy ngày chớp mắt đã qua. Thế nhưng pháp hội tuy viên mãn, chuyện hộ quốc đức tai nên thực hiện cho đến khi chấm dứt báo thân này. Trừ phi ai nấy ăn chay niệm Phật vãng sanh Tây Phương, chẳng thể nói là đã viên mãn rốt ráo được. Người học Phật hiện tại có lắm kẻ tự bảo ta đã khai ngộ, ta là Bồ Tát, ta đã đắc thần thông, đến nỗi gây lầm lạc cho nhiều người. Một mai diêm lão réo mạng, lúc mạng sắp chấm dứt, khi ấy cầu sống chẳng được, đau khổ mà chết, chắc chắn đọa địa ngục A Tỳ. Cho nên nhiệm đấm thói ác của những kẻ hãm cao chuộng xa, dối mình lừa người ấy. Nếu có thì phải sửa ngay, nếu không có thì càng thêm cố gắng. Hãy kiên dè, hãy đề phòng. Giết, trộm, dâm, vân vân, cố nhiên là tội nặng, nhưng con người biết những hành vi ấy chẳng tốt, không đến nỗi ai nấy đều bắt chước theo, nên tội ấy vẫn còn nhẹ. Nếu chẳng tự lượng phạm tội đại vọng ngữ, chư đắc bảo đã đắc, chư chứng đã nói chứng, để dẫn dắt những hàng vô tri, ai nấy đều bắt chước theo, hoại loạn Phật Pháp, làm chúng sanh bị nghi ngờ lầm lạc, tội ấy nặng không thể hình dung được. Người tu hành cần phải giấu tài ẩn đức, phơi bày tội lỗi. Nếu chuộng phụ chương tiếng tâm, oai thế rộng tuất, bày trò giả dối, dù có tu hành cũng bị cái tâm chối trá rộng tuất ấy làm hư mất hết. Vì thế Phật đặc biệt có tội vọng ngữ là giới căn bản của các giới, để ngăn ngừa tâm hư ngụy, ngõ hầu người tu học đạo Phật sẽ chân tu thật chứng. Người tu hành chẳng được hướng về hết thảy mọi người khoe khoang công phu của chính mình, nếu như vì chính mình chẳng thể hiểu thật rành rẽ, muốn cầu thiện tri thức khai thị ân chứng thì cứ theo đúng sự thật mà trình bày trực tiếp. Cho nên kiêu căng nói quá lên, cũng cho nên từ khiêm nói giảm đi, cứ dựa theo bổn phận của chính mình mà nói thì mới là đệ tử Phật thật sự, mới có thể mỗi ngày một thấy được lợi ích nhiều hơn. Lục Tổ Đại Sư nói: Phật Pháp tại thế gian chẳng rời thế gian giác, lìa đời tìm Bồ Đề, khắc nào tìm sơn thỏ. Vì vậy biết rằng hết thảy mỗi sự mỗi vật trong thế gian đều là Phật Pháp. Chúng ta khởi tâm động niệm đều phải rành rẽ minh bạch, chẳng được để vọng niệm làm mê. Ngay cả những kẻ cực ác bại hoại nhất trong thế gian, cũng như những đứa trẻ con non nớt, nếu có ai nói đến những điều bất thiện thì giận, nghe điều lành thì vui. Sự giận dữ đối với điều bất thiện, vui vẻ đối với điều thiện, hết chẳng phải là chân tâm bằng giác phát hiện ư? Điều đáng tiếc là chẳng biết từ với lại để mở rộng cái tâm giận điều ác với điều lành ra, vẫn cứ suốt ngày làm chuyện chẳng lành, đến nỗi trở thành ham danh ghét thật, lọt vô hạng tiểu nhân. Giả sử họ có thể tự phân tỉnh, ta đã vui với điều thiện thì hãy nên tận lực làm việc lành, tận lực ngăn ngừa điều ác, thì gần là môn thành hiền thành thánh, xa là liễu sanh thoát tử thành giác đạo của Phật. Điều quan trọng là tự giác. Hệ giác thì chẳng chịu thuận theo mê tình, cuối cùng đặt đến chỗ giác vĩnh viễn chẳng may. Nếu chẳng tự giác, sẽ hằng ngày muốn người khác khen ngợi ta là lành, nhưng hằng ngày tận lực làm các điều ác, chẳng đáng buồn lắm ư? Sự kiện con người ai cũng có ý niệm thích được người khác khen ta là lành, đủ chứng tỏ chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng hành vi thuận theo tánh hay trái nghịch tánh thì một là do mình tự cố gắng hay tự buông lung, hai là do thiện hay ác chi thức chi bày dẫn dụ. Đời này tai nạn phát sinh dồn dập, quá nữa là do con người phần nhiều chẳng chuộng thực tế, ham chuộng mong mỏi hư danh, ham danh ghét thật, trái nghịch bản tâm của chính mình mà nên nổi. Nếu có thể hồi quán phản chiếu, tỏ rõ Phật tánh vốn sẵn có, chẳng lừa mình dối người, biết lễ nghĩa, biết liêm sĩ, thì cái căn bản đã lập chẳng còn làm chuyện nghịch lý, loạn đức, ác, tai hoạn sẽ tự dứt vậy. Người học Phật quan trọng nhất là ai nấy phải chọn hết bốn phần. Chọn bốn phần thì sẽ có liêm, có sĩ. Những hạnh như cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính đều nên nỗ lực thực hành. Sách Đại học có câu: Đại học chi đạo tại minh minh đức. Tạm dịch: đạo đại học cốt lõi ở chỗ làm sáng tỏ cái đức sáng. Chữ minh thứ nhất là tu đức, khắc kỷ, xét soi, phản tỉnh. Hai chữ minh đức tiếp đó chỉ thánh đức sẵn có trong tự tâm. Muốn làm sáng tỏ minh đức sẵn có trong bản tâm, không tu trì từ việc khắc kỷ, xét soi, phản tỉnh thì không xong. Tiến lên nữa mới có thể nói tại thân dân, tại chỉ ư chí thiền. Chữ thân dân ở đây hàm ý ai nấy tận hết bổn phận. Chỉ ư chí thiền nghĩa là khởi tâm làm chuyện gì, tự hành dạy người, điều thuận theo lẽ trời tình người, là trung đạo chẳng lệch, chẳng cong quẹo. Được như vậy thì làm thánh làm hiền là điều có thể đạt được. Chủ thích: khắc kỷ, nghiêm khắc với bản thân, không cho phép bản thân mình dễ dãi với bất cứ tập quán ương hèn sai trái nào. Vả nữa, Phật pháp nhằm dạy người đối trị phiền não tập khí, nên có tâm học giới định huệ làm căn bản. Bởi lẽ giới ràng buộc cái thân thì chẳng dám làm điều trái đức nghịch lý, chẳng dám thúc lời vô ích có hại. Do giới sanh định nên những tập niệm bộn loạn rối bời trong tâm sẽ dần tiêu, những hành vi hồ đồ sẽ tự ngưng. Do định phát huệ nên chánh trí mở mang phát khởi, phiền hoặc tiêu diệt, thực hiện các thiện pháp thế gian hay xuất thế gian, không pháp nào là chẳng phù hợp với chúng đạo vậy. Ba thứ giới định huệ đều là tu đức, đều là tâm thể do đích thân chánh trí thấy được, đây chính là minh đức. Sách Trung Dung gọi minh đức này là thành. Thành chỉ cho thuần chân chẳng vọng. Minh đức tức là ly niệm đinh chi. Thành và minh đức đều thuộc về tánh đức. Do có tu đức, tu trì, khắc kỷ, phản tỉnh, xét soi thì tánh đức mới hiện lộ. Bởi thế cần chú trọng vào chữ minh thứ nhất thì minh đức mới có thể thấy thấu suốt vĩnh viễn tỏa sáng. Phật pháp và thế gian pháp vốn chẳng phải là hai thứ. Nếu có kẻ cho rằng nhà Phật tự thân các ái, tạm dịch từ biệt cha mẹ, cắt đứt tình yêu thương là bất hiếu, thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn, chẳng biết tới quá khứ vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông cả ba đời. Vì thế kinh Phòng Vấn dạy, nếu là Phật tử thì do tự tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh. Coi hết thảy đàn ông là cha ta, coi hết thảy đàn bà là mẹ ta, ta trong đời đời không lúc nào không do họ sanh ra. Bởi vậy chúng sanh trong số đường đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn tức là giết cha mẹ ta. Đối với hết thảy chúng sanh, Phật đều nghĩ thương xót độ thoát, ấy là hiếu, chẳng phải là vừa rộng lại vừa xa ư. Vả nữa, lòng hiếu thế gian, cha mẹ còn sống thì hầu hạ phụng dưỡng, cha mẹ đã khuất thì chỉ tới ngày cha mẹ mất mới làm cổ cung bái để chồng hết và làm con. Nếu như cha mẹ tội lớn đọa trong dị loại, nào ai có thể biết trong đám sinh vật bị giết hại để ăn ấy, chắc chắn không có ai từng là cha mẹ tha ơ. Không thông hiểu lý ba đời vô tận, cây vào sự hiếu nhỏ nhoi mấy mươi năm để chết người. Sự thấy biết ấy nhỏ nhoi nông cạn, đáng thương xót thay. Hoặc lại có cây bảo, loài lợn, dê, cá, tôm, vân vân, vốn do trời xanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa chạy qua cảnh đó nên mới nói bừa như thế. Nếu đích thân chạy qua cảnh ấy thì mong được cứu còn không xuể, nào có dịp biện bác. Sách Khuyên Giới Loại Biên có chép, ông họ Triệu nọ làm huyện lệnh huyện Bồ Thành, tỉnh Phước Kiến, ăn chay trường thờ Phật. Vợ ông hoàn toàn không có lòng tin. Ngày hôm trước bữa sinh nhật, bà ta mua khá nhiều sinh vật tính giết đại khách. Họ chưa bảo bà muốn chúc thọ mà lại làm cho chúng nó bị chết, nên chăng? Vợ bảo ông nói toàn lời vô ích. Nếu theo như Phật pháp, nam nữ chẳng được ngủ chung, chẳng giết sinh mạng, thì hóa ra mấy chục năm sau chẳng ngập thế gian toàn là súc sanh. Ông Triệu cũng không có cách gì khuyên giải được. Đến đêm, người vợ mới thấy đi vào nhà bếp, thấy giết lợn mà chính mình bị biến thành lợn. Bị giết chết rồi vẫn còn biết đau. Lúc bị cạo lông, phanh bụng, móc ruột, cắt phổi, đau khổ không thể chịu đựng nổi. Sau đấy giết đến gà, vịt, vân vân, đều thấy chính mình là những con vật bị giết. Đau quá sức, tỉnh cả ngủ, tim rung, thịt giật. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có căn lành lớn nên mới cảm được Phật từ giá bị, khiến cho bà ta đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ta ăn để đền nợ sát sanh. Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong cuộc đời, nếu có thể nghĩ tưởng đặt chính mình vào trong hoàn cảnh của loài vật thì có gì mà chẳng quay đầu ngay khi ấy. Lại có một hàng người nói, ta ăn thịt trâu, dê, gà, vịt, vân vân là vì muốn độ thoát chúng nó. Chẳng những hiền giáo không có thuyết này, ngay trong mật giáo cũng không có. Nếu quả thật có thần thông như ngài Tế Điên thì còn được, chứ nếu không đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc tự chuốc lấy tội. Hạng hết sức vô liêm sỉ mới dám nói như thế. Người học Phật phải hiểu rõ ràng khả năng của mình chớ nên sằng bày từ khoe khoang lớn lối, mong mỏi vậy thay. Thời Lương tại núi Thanh Thành ở đất thuộc Tứ Xuyên, có vị tăng tên là Đạo Hương, có đại thần lực nhưng dấu kín chẳng tiết lộ. Núi ấy có lệ hàng năm mở hội, lúc đó mọi người ăn uống no say, giết hại sinh vật vô số. Ngài Đạo Hương khuyến cáo nhiều lần họ chẳng nghe. Năm ấy ngài đào một cái hố to ở ngoài sơn môn, bảo mọi người: các ông đã ăn no, xin chia cho tôi một bát canh có được không? Mọi người ưng thuận. Khi đó ngài Đạo Hương cũng ăn uống thật no say, nhờ người dìu đến chiếc hố rẽ hết ra. Những con vật ngài đã ăn vào, con nào bay được thì bay lên, con nào chạy thì chạy đi. Tôm, cá, thủy tộc ói ra ngập cả hố. Mọi người kinh sợ, kính phục, liền vinh viễn kiên sắc xanh. Về sau, ngài Đạo Hương nghe lời chí công liền hóa, tức tịch diệt. Có người đất thục ý kiến ngài chí công ở kinh đô. Chí công hỏi: người xứ nào? Đáp: Tứ Xuyên. Chí công bảo: hương ở Tứ Xuyên mắc hay rẻ? Đáp: rất rẻ. Chí công bảo: đã bị người ta coi thường, sao chẳng ra đi? Người đó trở về núi Thanh Thành, thuật cho Đạo Hương nghe lời ngài chí công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Cần biết rằng những người an phận với mình trong cõi đời, một khi hiển thị thần thông xong, liền thị hiện tịch diệt lìa đời, để khỏi bị tặng thêm phiền não. Nếu không phải như ngài tới điên, làm ra vẻ si cuồng, không ra trò gì để người ta nửa tin nửa ngờ, không thể đoan chắc thì mới được. Người học Phật cần phải chăm chú bỏ cái thấy ta người, cần phải tự lập lập người, tự lợi lợi người. Có vậy mới có thể nói là nhập đạo, tức là như sách Đại Học chép: cổ chi dục minh minh đức, ư thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia giả, tiên tu kỳ thân, dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm, dục chánh kỳ tâm giả, tiên thành kỳ ý, dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ chi, chí chi tại kết Phật. Tạm dịch: người xưa muốn làm sáng tỏ minh đức trong thiên hạ, thì trước hết phải giữ yên đất nước. Muốn giữ yên đất nước thì trước hết phải giữ yên gia đình. Muốn giữ yên gia đình thì trước hết phải sửa đổi thân mình. Muốn sửa đổi thân mình thì trước hết cái tâm phải ngay thẳng. Muốn cái tâm ta ngay thẳng thì trước hết phải giữ cho cái ý chân thành. Muốn cho cái ý chân thành thì trước hết phải đạt đến chỗ hiểu biết. Đạt đến chỗ hiểu biết nằm ở chỗ trừ khử vật dục. Chữ vật được nói ở đây chỉ lòng tư dục chẳng phù hợp với thiên lý và tình người. Hễ đã có tư dục, ác chi kiến sẽ lịch lạc tà vậy, chẳng còn ngây thăng nữa. Chẳng hạn như kẻ đã yêu vợ thương con, thì dù vợ con có hư đốn, kẻ đó cũng chẳng thấy là hư hỏng. Do tư dục yêu thương mê mệt ngăn lấp đương chi sẵn có, nên trở thành sự thấy biết xấu ác lịch lạc tà vậy bất chánh. Nếu có thể trừ khử sạch tâm niệm yêu thương mù quáng, thì những chuyện vợ con đúng hay sai sẽ thấy rõ ngay lập tức. Vì vậy biết rằng phải thông thiết dặn rõ ràng khái niệm kết Phật, tạm dịch trừ khử vật dục. Chớ có hiểu lầm kết Phật nghĩa là thông suốt cùng tộc lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Trừ khử môn đồ tư dục trong tự tâm mới chính là căn bản của việc làm sáng tỏ minh đức, thông đạt tận cùng lý tánh của sự vật trong cuộc đời, chỉ là chuyện cành nhánh nhất trong các chuyện cành nhánh. Lấy chuyện cành nhánh phụ thuộc nhất làm gốc thì thiên hạ ắt phải loạn lạc hết thuốc chữa được. Phật pháp trừ khử tham sân si chính là cách Phật. Tu giới định huệ chính là chi chi. Món vật tham sân si chất chứa trong tâm thì cũng như đeo cặp kính màu để nhìn mọi vật, sẽ chẳng thể thấy được màu thật của chúng. Hỏa hài của vật dục chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng đừng nghĩ mình thông minh, trí huệ, mà cần phải vứt bỏ những điều ấy ra tận ngoài biển đông. Nếu không, e rằng sẽ bị chúng gây lầm lạc, tự chuốc buồn khổ. Bởi lẽ, do thấy biết nhiều nhưng không chuyên nhất, đâm ra chẳng bằng hạng ngũ phu ngũ phụ niệm Phật, chánh tâm, thành ý, được hưởng ích lợi rất nhiều. Vì thế, một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo ngũ phu ngũ phụ, lấy việc thực thà tứ trì làm chánh yếu. Tục ngữ có câu: thông minh phán bị thông minh ngộ. Tạm dịch: thông minh đâm ra lại bị lầm lạc vì thông minh, chẳng đáng sợ sao? Như bà vợ của ông Trịnh Bá Thuần, một đệ tử quy y của tôi ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, ăn chế trường niệm Phật nhiều năm. Người con trưởng tên Huệ Hồng đã chết vào năm trước. Bà mẹ do thương con quá nên uống thuốc độc, chọn không có tướng chẳng khổ sở, ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời. Hơn nữa, chết rồi sắc mặt sáng nhuận, kinh động cả một phương. Ông Bá Thuần là bậc lão nho đề xướng niệm Phật, người tin theo rất ít. Nhưng do cái chết của vợ con ông, 10 người đã hết tâm 9 người tin theo. Phàm ngồi ngay ngắn niệm Phật qua đời, dẫu không bệnh mà thác cũng đã khó có, huống chi uống thuốc độc chết mà còn hiện được tướng đó. Nếu chẳng phải là đã đắc tam muội nên chất độc chẳng thể làm hại được, thì làm sao hiện được tướng như vậy? Ông Dương Kiệt đời Tống, tự là Thứ Công, hiệu Vô Vi Tự, thăm học với thiền sư Thiền Ý Nghĩa Hoài đại ngộ. Sau do cư tăng mẹ đọc Đại Tạng, hiểu sâu xa sự thù thắng của pháp môn tịnh độ, nên tận lực tự hành dạy người hành. Lâm Chung nói kệ rằng: sanh thì cũng chẳng tiếc gì, chết rồi cũng chẳng bỏ đi đâu nào. Hư không hư huyền sai chi, đem lầm đáp lẫn để về Tây Phương. Ông Dương Kiệt sau khi đại ngộ, quý tâm tịnh độ, cực lực đề xướng. Đến lúc Lâm Chung nói: trong chương tánh thì sinh tử như hoa đốm trong hư không, nhưng do chưa chứng được chân tánh thì chẳng thể không chú trọng cầu vãng sanh Tây Phương. Đem lầm đáp lẫn nghĩa là nếu đã triệt chứng chân tánh thì chẳng cần phải cầu sanh Tây Phương nữa, vì cầu được vãng sanh vẫn còn là lầm lạc. Chưa chứng ngộ chân tánh thì phải nên cầu vãng sanh Tây Phương, cho nên mới nói đem lầm đắp lẫn để về Tây Phương. Trong tác phẩm Vãng Sanh Tập, cuối truyện ông Dương Kiệt, Liên Trì đại sư đã viết bài tán như sau: tôi mong những kẻ thông minh tài trí trong thiên hạ đều có thể thành tựu loại lầm lạc này, đấy có thể bảo là thực sự đại thông minh, mà chẳng bị thông minh làm lầm lạc vậy. Như ông Tô Đôn Pha đời Tống, tuy là hậu thân của thiền sư Ngũ Tổ Giới, luôn mang một bức tranh A Di Đà Phật theo bên mình, bảo: "Đây là công cứ Tây Phương của cả đời ta. Nhưng đến lúc lâm chung, Tưởng lão Duy Tâm ở Kính Sơn khuyên nhủ đừng quên Tây Phương." Đông Pha nói: "Dù Tây Phương chẳng phải là không có, nhưng chẳng thể dốc sức vào đấy được. Môn nhân là Tiền Thế Hùng thưa, đây chính là chỗ tiên sinh thường hành trì, hãy nên dốc sức." Đông Pha đáp: "Hễ dốc sức vào thì là sai rồi." Nói xong liền mất. Đấy chính là bằng chứng hùng hồn của chuyện tự lầm lạc bởi thông minh vậy. Mong quý vị ai nấy đều chú ý. Pháp môn tịnh độ khi lý khi cơ, dùng sức ít mà thành công dễ dàng. Như đã căng buồm thuận gió, lại còn thuận nước vì nhờ vào Phật lực. Các tông khác dùng sức nhiều mà thành công khó khăn, giống như con kiến bò lên núi cao vì hoàn toàn cây vào tự lực. Đặng giác Bồ Tát muốn cầu viên mãn Phật quả, còn phải cầu vãng sanh Tây Phương. Huống hồ là bọn phàm phu chúng ta nghiệp căn sâu nặng, sao chẳng dốc sức vào pháp này? Đây là bỏ dễ cầu khó, lầm lạc cùng cực thay. Hơn nữa, hiện thời những dụng cụ giết người trong cuộc đời mỗi ngày mỗi mới mẻ, mỗi tháng mỗi khác biệt. Nào là phi cơ, đại bác, hơi độc, tia sáng chết chóc, vân vân. Núi sông chẳng thể ngăn trở nổi, vật cứng không chống ngăn được, cái thân mô thịt của chúng ta làm sao đứng cự được nổi. Mà người như giọt sương bụi sớm, vô thường một khi xảy đến, muôn sự đều thôi. Bởi thế muốn cầu liệt khổ được vui, thì phải nên kịp thời nỗ lực niệm Phật, cầu Phật gia bị lâm chung vãng sanh. Một phen đặt lên cõi kia, vĩnh viễn chẳng thối chuyển, hoa nở thấy Phật, chứng được vô sanh, mới chẳng cố phụ chuyện được nghe pháp này mà tính nhân vậy. Kính mong đại chúng tinh tấn hành trì, đấy là điều tôi rất mong mỏi.